Chương 2. Chương 2 miêu tả về con gái của ông chủ trại và chi tiết cuộc hành trình tác giả bị người ta mang ra chợ bán rồi bị mang lên thủ đô. Bà chủ có một cô con gái 9 tuổi. Cô bé khá thông minh so với độ tuổi của mình, rất giỏi khâu vá và may quần áo cho em bé. Hai mẹ con dự định dọn dẹp cái nôi của búp bê cho tôi ngủ. Chiếc nôi được đặt trong một ngăn kéo con. Ngăn kéo lại được đặt trên một mảnh ván treo lơ lửng trên không để tránh bị chuột tấn công. Đây chính là chiếc giường tôi ngủ trong suốt thời gian ở cùng gia đình này. Dần dần, tôi có nhiều đồ dùng hơn. Tôi đã học thêm ngôn ngữ của họ nên mọi người hiểu được ý nghĩa của tôi. Cô bé này rất khéo tay. Chỉ sau một hoặc hai lần tôi thay quần áo trước mặt cô bé là cô đã biết cách thay quần áo cho tôi. Dù tôi chẳng hứng thú gì với việc được cô quan tâm như vậy. Cô chọn loại vải mịn nhất, may cho tôi 7 cái áo sơ mi. Nhưng đối với tôi, loại vải này còn thô hơn cả bao tải. Hàng ngày, chính cô bé là người giặt quần áo cho tôi. Cô cũng là cô giáo dạy tiếng bản địa cho tôi. Tôi chỉ cái gì là cô gọi tên cái đó, nên chỉ ít ngày sau, tôi có thể nói được tất cả những thứ tôi muốn. Cô bé có bản tính rất tốt. Cô có thân hình nhỏ nhắn với chiều cao chưa tới 13 mét. Cô đặt tên tôi là Grillgrit. Sau này, cả nhà cũng đều gọi như thế, và tất cả xứ này cũng gọi tôi bằng cái tên ấy. Grillgrit dịch ra tiếng Latin là Nanuculus, ra tiếng Ý là Homun Celestino, và tiếng Anh là Mannequin. Tôi sống được ở nơi này chính là nhờ cô bé. Tôi còn ở đây thì hai chúng tôi sẽ không rời xa nhau. Tôi gọi cô là Gludanklich, có nghĩa là cô vú nuôi bé nhỏ của tôi. Tôi sẽ trở thành người vô ơn nhất nếu như quên đi sự chăm sóc và quan tâm của cô bé đối với tôi. Hàng xóm bắt đầu biết đến sự có mặt của tôi và họ đồn với nhau rằng ông chủ đã tìm thấy một con vật kỳ lạ ở ngoài đồng, chỉ to bằng một con sparknut, nhưng hình dáng y hệt như con người, cử chỉ dáng điệu cũng vậy. Người tí hon này biết nói một thứ tiếng riêng. Nó đã học được nhiều tiếng ở đây. Nó có thể đi được bằng hai chân, có kỷ luật và dễ thương. Khi người ta gọi thì đến, bảo làm gì thì làm nấy. Hai chân nhỏ nhắn nhất trần đời, nước da mịn hơn cả nước da cô gái đại quý tộc lúc 3 tuổi. Một người chủ ấp ở cách đó không xa, bạn thân của ông chủ đã đến tận nơi để xác minh tính xác thực của lời đồn đại. Thế là tôi ra biểu diễn ngay tức khắc. Người ta đặt tôi lên bàn, tôi đi lại theo lệnh chỉ huy. Tôi rút kiếm ra, tra vào bao, cúi chào theo yêu cầu của ông chủ, rồi dùng tiếng thổ dân ở đây để cất lên tiếng hỏi: "Bác có khỏe không?" Đồng thời, chúc mừng ông ta theo lời chỉ bảo của cô vú nhỏ bé. Ông khách đã già, mắt mờ, nên ông ta đeo kính để trông tôi rõ. Tôi bật cười, bởi vì hai con mắt ông ta giống như hai mặt trăng chiếu sáng trong một căn buồng có hai cửa sổ. Cả nhà biết vì sao tôi cười nên cũng vui vẻ cười theo, khiến cho lão già cục mịch kia thấy bực mình và phát cáu lên. Ông ta nổi tiếng là người keo kiệt. Thật không may cho tôi, lão khuyên ông chủ nên mang tôi ra chợ thành phố bên cạnh trưng bày cho công chúng xem để thu tiền. Chợ cách trang trại chúng tôi khoảng 20 dặm, đi ngựa mất nửa tiếng đồng hồ. Nhìn ông chủ và lão già thầm thì to nhỏ với nhau, thỉnh thoảng là chỉ trỏ tôi. Tôi đoán họ đang bàn việc gì đó không hay về tôi. Sáng hôm sau, cô bé cho tôi biết tất cả câu chuyện mà cô đã khéo léo hỏi được từ mẹ. Cô bé ôm chặt tôi vào lòng, nức nở khóc vì buồn rầu và lo lắng. Cô sợ đám dân chúng sẽ làm tôi khổ. Họ có thể bóp chết tôi, bẻ gãy chân, gãy tay tôi. Cô biết tính tôi hay e thẹn và biết giữ danh dự. Vì thế bao giờ phải ra làm trò cho đám dân chúng xem để lấy tiền thì sẽ nhục nhã cho tôi. Cô bảo bố mẹ cô đã hứa Gilchrist sẽ hoàn toàn là của cô. Nhưng cô đã biết lời hứa ấy chẳng có gì là đảm bảo. Cũng như năm ngoái, bố mẹ cô hứa cho cô một con cừu non. Nhưng khi cừu lớn, bố mẹ cô bán mất. Về phần tôi có thể nói một cách chân thành rằng tôi chẳng buồn phiền như cô bé. Tôi vẫn hy vọng một ngày kia tôi sẽ lại được tự do. Còn việc bị làm nhục lúc đưa ra trưng bày như một vật kỳ lạ thì tôi tự coi là một người hoàn toàn xa lạ với xứ sở này. Nếu tôi ở trên đất nước Anh thì đó mới là sự sỉ nhục. Trong hoàn cảnh như tôi hiện nay, ngay cả vua nước Anh cũng phải chấp nhận số phận như thế. Theo lời khuyên của lão già kia, đến phiên chợ đầu tiên của thành phố gần đó, ông chủ cho tôi vào một chiếc hộp và cho con gái đi theo. Cô ngồi trên một cái nệm phía sau, hộp đóng kín mít, có một cái cửa để tôi ra vào và mấy lỗ nhỏ để không khí lọt vào. Cô bé đã cẩn thận đặt trong cái hộp một cái thảm chùi chân ở giường búp bê để tôi khỏi bị đau. Cuộc hành trình chỉ mất nửa giờ, nhưng tôi bị hất lên hất xuống tơi bời. Một bức ngựa phi dài tới 12 mét. Nó nhảy cao tới mức tôi tưởng tượng như đang ở trong thuyền, gặp một trận bão dữ dội. Những nhịp điệu nhanh hơn thế. Con đường xa hơn từ London tới St. Albans một chút. Ông chủ cho xe ngựa đổ ở một quán ông ta thường nghỉ chân. Sau một hồi bàn bạc với chủ quán, chuẩn bị vài ba thứ cần thiết, ông ta thuê một anh Grotrot, tức là một người giao hàng, báo cho khắp thành phố biết về một con vật kỳ lạ mà người ta sẽ đem ra triển lãm ở quán chim ưng xanh. Con vật kỳ lạ này bé hơn con Sparknut, giống như người về mọi mặt, biết nói và biết làm hàng trăm nghìn trò vui. Người ta đặt tôi lên bàn trong một căn phòng lớn nhất của quán, mỗi góc phải rộng hơn 90 mét. Cô chủ nhỏ ngồi ở ghế đẩu kê cạnh bàn để trông nom tôi và sai khiến làm tôi làm trò. Để tránh cảnh hỗn loạn, ông chủ chỉ cho chừng tốt 30 người vào xem. Tuân theo lệnh của cô chủ, tôi đi lại trên bàn. Cô đặt mấy câu hỏi và cô biết tôi trả lời được. Tôi căng phòng mồm ra mà hét to tướng. Tôi chào đám người xem nhiều lần, chúc mừng họ. Tôi đã học thuộc lòng mấy câu đó. Tôi đón lấy cái cốc đầy rượu từ tay cô bé và chúc mừng sức khỏe mọi người. Tôi rút thanh kiếm ra, quay tít mấy vòng như kiểu người ta đấu kiếm ở nước Anh. Cô chủ đưa cho tôi cọng rơm là ngọn giáo. Tôi múa như tôi đã được học hồi còn ít tuổi. Ngày hôm ấy, 12 lượt người đã vào xem. Tôi phải diễn lại những trò khỉ ấy cho đến khi kiệt sức và hết sức xấu hổ. Những người được xem kể những chuyện diệu kỳ khiến cho dân chúng suýt phá cửa để vào xem. Vì quyền lợi của bản thân, ông chủ tôi cấm mọi người sờ vào tôi, ngoại trừ cô chủ, để ngăn ngừa mọi nguy hiểm. Ông ta cho kê một dãy ghế dài quanh bàn và cách bàn khá xa để người xem khỏi vói tai tóm lấy tôi. Tuy vậy, một thằng nhóc độc ác cầm hạt dẻ đã ném suýt trúng đầu tôi. Giả sử bị ném trúng thì chắc chắn tôi sẽ bị mất mạng vì hạt dẻ to bằng quả bí đỏ. Nhưng tôi đã hài lòng khi thấy thằng nhóc ấy bị một trận đòn đau trước khi bị đuổi ra khỏi phòng. Ông chủ báo tin cho mọi người biết. Đến phiên chợ sau, ông chủ lại cho tôi làm trò. Ông ta chuẩn bị một cái xe tốt hơn. Điều đó cũng đúng thôi, vì sau 8 giờ làm trò liên tục của buổi biểu diễn đầu tiên, tôi mệt tới mức không đứng vững, khảng cổ đến mất cả tiếng. Phải mất 3 ngày sau tôi mới hồi sức. Thế vẫn chưa hết. Khi về đến nhà, tôi đâu có được nghỉ ngơi thật sự. Tin tức về tôi đã đồn xa đến hàng trăm dặm quanh vùng, và người ta đến tận nhà ông chủ để xem. Có ngày hơn 30 lượt người, trong đó có rất nhiều đàn bà và trẻ con, bởi vì xứ này rất đông dân đến xem. Dù chỉ là một gia đình, chủ tôi cũng bắt trả tiền, thành ra suốt tuần lễ không mấy ngày tôi được nghỉ một mình, trừ ngày thứ tư là ngày chủ nhật của họ. Thấy tôi là nguồn lợi lớn, ông chủ quyết định cho tôi đi biểu diễn tại các thành phố lớn trong nước. Sau khi sắm đầy đủ những thứ cần thiết cho cuộc hành trình dài và thu xếp việc nhà, ông ta từ biệt vợ và ngày 17 tháng 8 năm 1703, khoảng 2 tháng sau khi tôi đặt chân lên đất nước này, chúng tôi khởi hành lên thủ đô, trung tâm xứ sở, cách nơi chúng tôi ở khoảng 1.500 dặm. Ông chủ cho cô gái Klumdenklisch ngồi gần ông. Cô bé đặt tôi vào túi của cô, nhét thêm một cái hộp buộc chặt vào mình cô. Cô lấy vài thứ vải nhẹ nhất, đệm tứ phía cái hộp. Tôi được ở một cái giường búp bê, có quần áo và tất cả những thứ cần thiết cho đời sống. Đoàn tùy tùng chỉ có duy nhất một anh ở trẻ tuổi để vác đồ đạc. Ông chủ dự định cho tôi biểu diễn ở tất cả các thành phố trên dọc đường đi, nên thường rẽ vào một ngôi làng hoặc một lâu đài nào đó để kiếm lời. Cách đường cứ 50 hay 100 dặm. Mỗi ngày, đoạn đường chúng tôi đi thường không quá 150 dặm. Cô bé hay kêu rằng đi ngựa nhanh bị mệt, mục đích chính là để cho tôi được nghỉ ngơi. Cô hay lấy tôi ra khỏi hộp để tôi được hít thở không khí trong lành và xem phong cảnh, và bao giờ cũng giữ một đầu dây buộc tôi thật chắc. Chúng tôi đi qua 5-6 con sông rộng hơn sông Niu và sông Ganges nhiều. Ở đây cũng có nhiều suối nhỏ như sông Thames ở London. Cuộc hành trình đã được 10 tuần lễ và tôi đã biểu diễn ở 18 thành phố lớn, chưa kể các lâu đài và làng mạc. Ngày 26 tháng 10, chúng tôi tiến vào thủ đô, tên gọi là La Brugrette, tức là kiêu hãnh của vũ trụ. Ông chủ thuê một căn nhà ở phố chính, cách không xa cung điện nhà vua. Ông cho dán những tờ quảng cáo theo thường lệ. Tờ quảng cáo miêu tả về hình dáng và tài năng của tôi. Ông thuê một căn phòng lớn rộng tới hơn 100 mét, đặt một cái bàn tròn đường kính gần 20 mét làm khán đài để tôi biểu diễn. Ông ta cũng làm một hàng rào xung quanh, cách mép bàn 9 cm để tránh cho tôi bị khỏi ngã. Mỗi ngày, tôi ra mắt công chúng 10 lần, lần nào cũng làm cho người xem ngạc nhiên, khoái chí. Bây giờ, tôi đã tạm nói được tiếng của họ và hiểu được những lời họ nói về tôi. Thêm nữa, tôi học được chữ viết của họ, thỉnh thoảng đọc được một câu. Lúc ở nhà cô chủ đã dạy tôi tô học. Ngay cả bây giờ, những khi nhàn rỗi, cô lại dạy tôi. Cô mang theo một quyển sách nhỏ hơn cả quyển Atlas của chúng ta. Đó là một quyển sách dành cho các cô gái. Cô ta dùng nó để dạy các chữ cái và giải thích từng từ cho tôi.
Chương 3. Tác giả bị đưa vào triều đình. Hoàng hậu mua tác giả và giới thiệu với đức vua. Tác giả bàn luận với những nhà bác học của nhà vua. Triều đình chuẩn bị một căn phòng cho tác giả. Tác giả trở thành thân cận của hoàng hậu. Tác giả đứng lên bảo vệ danh dự tổ quốc và cuộc xung đột của tác giả với gã lùng của hoàng hậu.
Công việc vất vả phải làm mỗi ngày khiến sức khỏe tôi giảm sút hẳn chỉ trong vài tuần. Càng thu được nhiều tiền thì ông chủ lại càng muốn có nhiều hơn nữa. Tôi ăn không ngon, ngày càng gầy đi. Ông chủ cũng nhận thấy điều đó. Ông ta cho rằng tôi sắp chết nên quyết định khai thác đến mức tối đa sức lực cuối cùng của tôi. Trong khi ông nghiền ngẫm và thực hiện ý đồ ấy, thì ông Slanrau, trưởng tòa từ triều đình đi tới ra lệnh cho ông mang tôi vào triều đình để giải trí cho hoàng hậu và đoàn nữ tư tùng ngay tức khắc. Vài bà đã đến xem tôi và kể những chuyện ly kỳ về hình dáng và tư cách, tính tết hiền hậu của tôi. Thấy dáng điệu cử chỉ của tôi, hoàng hậu và đoàn tùy tùng rất thích thú. Tôi quỳ xuống và vinh dự được hôn chân hoàng hậu, nhưng hoàng hậu đáng kính đã đặt tôi lên bàn, chì ngón tay út ra. Tôi giang hai tay ôm lấy ngón tay hoàng hậu mà hôn một cách hết sức trang trọng. Bà đặt những câu hỏi chung chung về xứ sở của tôi, về các cuộc du lịch. Tôi đáp lại hết sức rõ ràng và ngắn gọn. Bà hỏi ông chủ tôi có bằng lòng bán tôi với một giá cao không. Ông ta nghĩ tôi chỉ còn sống được một tháng nên cũng bằng lòng bán đi. Lão đòi 1.000 đồng tiền vàng và được trao tiền ngay. Mỗi đồng to bằng 800 đồng tiền vàng Bồ Đào Nha. Cứ theo tỷ lệ tương ứng giữa các vật ở nước này với nước Anh, thì theo giá trị vàng ở đây, thì số tiền ấy đúng bằng 1.000 bảng Anh. Tôi thưa với hoàng hậu rằng, bây giờ tôi đã là người hầu của bà. Tôi xin bà ban ân huệ thu nhận cô bé Glumdalclitch, người vẫn chăm nom săn sóc tôi với tấm lòng hiền hậu được hầu hạ bà và tiếp tục làm vú nuôi của tôi. Hoàng hậu chấp nhận ngay đề nghị của tôi và ông chủ cũng rất sung sướng khi con gái được vào sống trong cung đình. Cô bé không giấu nổi sự hân hoan của mình. Ông chủ ra về, chào mọi người và bảo ông ta đã chọn cho tôi một nơi tốt đẹp. Tôi chỉ khẽ gật đầu chào ông theo phép lịch sự. Hoàng hậu thấy vẻ lạnh nhạt của tôi nên khi ông ta đi rồi mới hỏi nguyên nhân. Tôi lễ phép trả lời rằng tôi chẳng mang nợ gì ông ta ngoài cái ân huệ là không bị ông ta dẫm bẹp ở ngoài đồng. Vả lại, công ơn ấy đã được đền bù quá đầy đủ bằng số tiền ông ta thu được trong thời gian tôi biểu diễn khắp nơi ở xứ sở này và bằng số tiền ông ta vừa bán tôi. Cuộc đời tôi vừa trải qua quá nặng nhọc và sự nhọc nhọc ấy có thể giết chết một con vật to khỏe gấp 10 tôi. Sức khỏe tôi sút hẳn đi vì những buổi biểu diễn liên miên và nếu không nghĩ rằng tôi sắp chết đến nơi thì ông ta đã không bán rẻ đến thế. Bây giờ, được sống với sự che chở của một hoàng hậu vĩ đại và đức hạnh, niềm tự hào của vũ trụ, được cả thế giới mến yêu, niềm vui sướng của mọi thần dân, chim phượng hoàng của sự sáng tạo. Tôi không còn sợ sự đọa đày nữa. Tôi không phải lo sợ khi ở với ông chủ cũ. Chỉ cần sự có mặt của hoàng hậu là tôi như đã sống lại rồi. Đó là tôi tóm tắt bài diễn văn của tôi, đã đọc ngắt nga, ngắt ngứ và đầy những tiếng dùm sai. Đoạn cuối được soạn theo lối phong đặc biệt của dân tộc xứ này mà cô giáo Glumdalclitch đã dạy tôi lúc đưa tôi về triều đình. Hoàng hậu sẵn lòng độ lượng tha thứ cho tất cả những thiếu sót trong bài diễn văn, nhưng tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy một con vật bé tẹo như thế, lại tinh khôn và có lương tri như thế. Bà nâng tôi lên trong hai tay, đưa về cung điện nhà vua. Đức vua lúc ấy đang ở phòng riêng. Đức vua có dáng nghiêm trang và khắc khổ. Thoạt nhiên, ngài không nhìn tôi, mà chỉ lạnh lùng hỏi hoàng hậu thích con Sparknut từ bao giờ. Hoàng hậu vốn là người rất ý nhị và vui tính, khẽ đặt tôi đứng trên bàn giấy, bảo tôi giải thích cho đức vua biết tôi là ai. Tôi đáp mấy tiếng gọn lõn. Cô bé Glumdanglish vẫn chờ ở ngoài cửa phòng. Cô không thể rời xa tôi lâu hơn, nên người ta đưa cô vào và xác minh những điều đã xảy ra từ khi tôi đến gia đình cô. Đức vua là người thông thái hơn bất kỳ ai ở đất nước ngài. Ngài là chuyên gia về triết học, nhất là toán học. Song khi quan sát hình thù tôi và thấy tôi đi lại, ngài cứ nghĩ tôi là một cái máy đồng hồ, một nghề hoàn hảo ở xứ này, do một nhà nghệ sĩ tài hoa sáng chế. Nhưng khi nghe tôi nói tiếng rõ ràng và mạch lạc, ngài không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ngài không tin những điều tôi kể về xứ sở của ngài. Như thế nào? Ngài cho đó là một câu chuyện do hai cha con ông chủ tự nghĩ ra rồi dạy cho tôi nói vài ba tiếng để bán được giá đắt. Xuất phát từ ý nghĩ ấy, ngài đặt mấy câu hỏi nữa và tôi trả lời đâu vào đấy. Có điều, giọng nói còn lơ lớ như giọng của người nước ngoài và còn có nhiều lỗi về ngôn ngữ và cách nói quê mùa mà tôi đã học được ở nhà ông chủ trại. Nó không văn vẻ như cách nói nơi cung đình. Nhà vua đi cho mời ba nhà bác học nổi tiếng đang trực trong tuần lễ này theo tục lệ của xứ sở. Sau khi xem xét tôi từng ly từng tí, ba nhà bác học có ý kiến khác nhau, nhưng họ đồng tình cho rằng tôi không thể sinh ra theo một quy luật bình thường của tự nhiên, bởi vì tôi không thể chạy nhanh, cũng như không thể leo cây hay đào hố dưới đất để tự bảo vệ mình. Sau khi xem xét kỹ lưỡng hai hàm răng tôi, họ kết luận tôi thuộc giống ăn thịt, nhưng hầu hết giống vật bốn chân đều khỏe hơn tôi. Loài chuột hay bất kỳ loài gì khác cũng đều nhanh nhẹn hơn, cho nên họ không hình dung nổi bằng cách nào tôi có thể kiếm ăn được, nếu không phải là tôi ăn ốc sên hay sâu bọ. Nhưng bằng nhiều cái lập luận, họ chứng minh là điều này không thể xảy ra. Một trong hai nhà bác học ấy cho rằng tôi là một quái thai hay một con chim đẻ non. Nhưng ý kiến này bị hai nhà bác học kia bỏ ngay. Họ nhận xét, chân tay tôi nhỏ nhắn nhưng hoàn thiện vì tôi đã sống được lâu năm. Điều này là dĩ nhiên, theo cách quan sát từng sợi râu của tôi qua ống kính phóng đại. Họ không muốn công nhận tôi là một thằng lùn bởi vì tôi quá bé nhỏ. Gã lùn của hoàng hậu, người nhỏ bé nhất lúc này, cũng cao gần 30 feet. Bàn luận hồi lâu, họ nhất trí kết luận rằng tôi là một Preplum Skarsgård. Dịch từng chữ có nghĩa là Lusus Naturae. Kết luận này rất phù hợp với triết học hiện đại ở châu Âu. Theo đó, những giáo sư của thứ triết học này coi khinh cái thói lọc lừa cũ rích. Những lý do thần bí mà những thứ đó, theo học thuyết Aristotle, thường được viện ra để giấu sự dốt nát của mình. Họ phát minh ra cách giải quyết lạc điều ấy cho tất cả mọi khó khăn trên con đường tiến bộ của khoa học loài người. Nghe sự phán quyết cuối cùng ấy, tôi xin phép được nói một đôi lời. Tôi khẳng định với Đức Vua rằng, trước đây, tôi ở một xứ sở mà dân cư cả nam lẫn nữ, có đến hàng triệu người, cũng bé nhỏ như tôi. Cỏ cây, súc vật, nhà cửa cũng theo tỷ lệ tương ứng. Bởi vậy, tôi đủ sức tự bảo vệ mình và kiếm ăn. Chẳng khác gì các thần dân của ngài ở đây. Tôi nghĩ lời nói của tôi sẽ sổ toẹt mọi cái lập luận của nhà bác học, nhưng họ chỉ đáp lại rằng một nụ cười khinh bỉ. Họ cho rằng ông chủ trại của tôi đã khéo léo dạy tôi một cách đối đáp. Nhà vua vốn sáng suốt hơn nên cho các nhà bác học về và cho gọi ông chủ trại đến. Thật là may, ông ta còn ở thủ đô chưa về. Sau khi hỏi chuyện riêng, ông vua cho tôi gặp hai cha con. Thế là ba mặt một lời, ngài bắt đầu tin những lời tôi nói là sự thật. Ngài bảo hoàng hậu cho người trông nom chăm sóc tôi cẩn thận và bằng lòng để cho cô Glumdanglish tiếp tục ở lại bảo ban tôi, bởi vì ngài thấy hai chúng tôi vô cùng thân thiết. Người ta dành cho cô một căn phòng trong cung. Cô được một bà bảo mẫu dạy dỗ, lại có một người hầu phòng và hai người ở gái. Cô được giao nhiệm vụ chăm sóc tôi. Hoàng hậu ra lệnh cho các thợ đóng đồ gỗ quý là một cái giường hộp dùng làm phòng cho tôi theo kiểu mẫu mà Glumdanglish và tôi ưa thích. Bác thợ là một nghệ nhân rất khéo tay. Theo lời chỉ dẫn, chỉ trong 3 tuần lễ, bác làm xong một căn phòng bằng gỗ mỗi cạnh 16 feet, cao 12 feet. Cửa sổ có khe để đẩy cánh cửa ra vào, một cửa lớn và hai căn phòng nhỏ bên trong như kiểu nhà ở London. Tấm ván làm trần có hai bản lề có thể mở lên và đưa giường vào phòng. Một bác thợ làm thảm trong triều đình cung cấp cho tôi cái giường và chính tay cô Glumdenklish hàng ngày mang giường ra ngoài, xếp dọn khăn, nệm, mỗi tối là kê giường vào. Rồi đóng nắp trần xuống, cài then cẩn thận khi tôi lên giường đi ngủ. Một người thợ thủ công nổi tiếng về những công trình rạm trổ bé tí xíu làm cho tôi hai cái ghế bằng chất liệu gì đó giống như ngà, một cái bàn, một cái tủ để tôi xếp đồ dùng. Khắp các mặt phòng được lót nệm, cả sàn nhà và trần nhà cũng được trải nệm để tránh mọi tai nạn khi người ta chuyển tôi từ nơi này qua nơi khác và để đỡ sốc cho tôi khi phải đi xe ngựa. Tôi muốn có một cái khóa cửa để chuột không vào được, nên một bác thợ khóa sau nhiều lần thử đã hoàn thành một ổ khóa bé chưa từng thấy ở nước này. Tôi được giao giữ chìa khóa trong túi vì sợ cô Glumdenklish cầm lọt tay để đánh rơi mất. Hoàng hậu đặt dệt những tấm lụa mỏng nhất để may quần áo cho tôi. Nó không dày hơn khăn trải giường ở nước Anh bao nhiêu, nhưng rất vướng. Phải một thời gian tôi mới quen. Quần áo may theo mẫu của dân tộc này, kiểu nửa Ba Tư, nửa Trung Quốc, vừa long trọng, vừa lịch sự. Hoàng hậu rất thích ở gần tôi, ăn cơm cũng phải có tôi bên cạnh. Bữa ăn của tôi đặt trên bàn tay của hoàng hậu, ngang tầm khuỷu tay của bà, lại kê lên một cái ghế cho tôi ngồi. Cô bé Glumdenklish ngồi ở một cái ghế đẩu liền sát đầu bàn tôi để giúp đỡ và trông nom cho tiện. Tôi có một bộ đồ ăn hoàn chỉnh gồm cái đĩa to, cái đĩa nhỏ như một thứ đồ chơi của trẻ con tôi thấy bán ở cửa hàng thiếu nhi ở London. Cô bé vú nuôi của tôi cất bộ đồ ăn trong một cái hộp để trong túi áo. Đến bữa ăn mới dọn ra và chính tay cô rửa bát cho tôi. Không ai được dùng bữa cùng hoàng hậu trừ hai cô công chúa. Cô lớn 16 tuổi, cô bé 13 tuổi một tháng. Hoàng hậu thường đặt vào đĩa ăn tôi một miếng thịt. Tôi mang dao ra và tự cắt lấy. Bà ta tỏ ra rất thích thú khi xem tôi cắt nhỏ miếng thịt ra. Tuy dạ dày bà thuộc lại yếu, nhưng một miếng thịt bà ăn cũng đủ cho một bữa ăn cơm của 12 người chủ ấp ở nước Anh. Lúc đầu thấy thế, tôi phát sợ. Bà ăn chim sơn ca, nhai cả xương, mặc dù mỗi cánh chim to gấp 9 lần cánh gà Tây. Bỏ vào miệng một miếng bánh to bằng hai cái bánh nặng 4 pound. Bà uống rượu trong một cái cốc bằng vàng, mỗi hớp bằng cả một thùng tono. Dao thì dài bằng hai lưỡi kiếm cắm thẳng vào cán. Thìa và đĩa và đồ dùng khác đều to với tỷ lệ như thế. Tôi còn nhớ một hôm cô bé Glumdenklish dắt tôi đi xem mấy cái bàn. Bên trên có 10 hay 12 con dao và đĩa to tướng xếp thành hàng. Chưa bao giờ tôi thấy một cảnh tượng rùng rợn như thế. Thứ tư mỗi tuần, như tôi đã nói, thứ tư là ngày nghỉ của họ. Vua và hoàng hậu, con trai, con gái hoàng tộc cùng ăn chung trong cung điện. Tôi trở thành một cận thần của nhà vua nên bàn và ghế của tôi kê bên trái, trước một cái bình muối. Đức vua rất thích nói chuyện với tôi. Ngài hỏi tôi về phong tục, tôn giáo, luật pháp, chính quyền, trình độ khoa học ở châu Âu. Tôi đem hết sự hiểu biết của mình để trả lời ngài. Với trí thông minh linh hoạt, sự phán đoán chính xác, ngài phát biểu những ý kiến rất khôn ngoan, những nhận xét hợp tình hợp lý về tất cả những điều tôi trình bày. Nhưng phải kể thật với các bạn về một câu chuyện. Một hôm tôi nói hơi quá nhiều về tổ quốc thân yêu của tôi, về thương mại, về những trận chiến tranh trên đất, dưới biển, những ý kiến của tôi về tôn giáo, những đảng phái chính trị. Nhưng do những thành kiến của nhà vua và sự giáo dục của ngài dẫn ngài đi quá xa, nên ngài cầm lấy tôi, nhấc tôi bỏ vào bàn tay phải, còn tay trái thì vuốt ve âu yếm. Ngài khà khà cười vui vẻ, hỏi xem tôi thuộc đảng tự do hay đảng bảo thủ Anh. Rồi quay lại vì một vị tể tướng cầm trong tay một cái gậy trắng to bằng cái bùm lớn của tàu Royal Sovereign. Ngài bảo rằng sự vĩ đại của con người thật như một cái rơm, cái rác, bởi vì ngay một con sâu bọ bé nhỏ như tôi cũng có thể bắt chước được họ. Thế nhưng, ngài nói tiếp, ta tin rằng những con vật này cũng có tước vị, huy chương đàng hoàng. Chúng nó làm tổ xây dựng thị trấn mà chúng nó gọi là nhà cửa thành phố. Chúng nó có nghi lễ và những đoàn tùy tùng. Chúng nó yêu, đấu tranh, đánh nhau, lừa gạt, phản bội. Và cứ thế, ngài nói mãi, sắc mặt tôi ngày càng biến đổi khi thấy tổ quốc cao quý của tôi, chúa tể của nghệ thuật và vũ trụ và nỗi sợ hãi của nước Pháp, là người cầm vận mệnh của châu Âu, là trung tâm của đức hạnh, danh dự và chân lý, niềm tự hào và sự khát khao của vũ trụ bị nhục mạ như vậy. Nhưng hoàn cảnh của tôi không cho phép tôi rửa nhục. Sau khi suy nghĩ chín chắn, tôi tự hỏi xem có phải thật sự mình bị lăng nhục không. Tôi nhớ lại rằng sau nhiều tháng sống chung với những khổng lồ, chuyện trò với họ, nhận thấy mỗi vật quanh tôi đều tương ứng với mọi thứ khác, nên tôi cảm tưởng khủng khiếp lúc đầu trước thân hình to lớn và dáng vẻ của họ dần dần biến mất. Bây giờ, nếu tôi thấy các vị quý tộc và bà phu nhân ấy tụ tập nhau lại, với đồ trang sức đầy người, quần áo xinh sang, hành động đúng theo cương vị chức tước của mỗi người, đi đi lại lại, chào hỏi, chuyện trò với nhau, thì nói thật, tôi cũng muốn cười nhạo họ, cũng như nhà vua và các quan cười nhạo tôi. Một lần, tôi không thể không mỉm cười khi hoàng hậu đặt tôi trong lòng bàn tay đứng trước gương. Gương mặt hai người tạo nên một cái gì tương phản hết sức buồn cười. Lúc ấy, tôi tưởng tượng rằng chính bản thân tôi bị thu nhỏ đi rất nhiều. Không gì làm tôi tức giận và nhục nhã bằng gã lùn của hoàng hậu. Thân hình nó chưa từng thấy ở nước này, chắc chưa gần 30 feet, nên thấy một kẻ bé nhỏ hơn nó vô cùng tức tối. Trong khi tôi đứng trên bàn, bận nói chuyện với một ông quan hay một bà phu nhân nào đó, nó đi đi lại lại quanh cạnh tôi. Trong phòng, bên ngoài phòng hoàng hậu, hoanh hoang, làm ra vẻ một người quan trọng. Nó luôn chế giễu thân hình bé xíu của tôi. Tôi chỉ biết trả thù bằng cách gọi nó là cậu cả, hoặc tách nó đánh nhau và trả đũa bằng những lời cãi vã quen thuộc của bọn gia nhân. Một hôm, giữa bữa ăn, thằng lùn tai ác ấy tức mình vì một câu tôi đã nói với nó. Nó leo lên lưng ghế hoàng hậu, tóm lấy ngang lưng tôi trong lúc tôi ngồi ngoan ngoãn trên ghế. Nó vứt tôi vào một cái bát bằng bạc đầy kem rồi chạy biến mất. Nếu tôi không phải là tay bơi giỏi, có lẽ tôi đã chết đuối trong bát kem rồi. Lúc đó, cô bé Clemden Clich ở tận đầu bàn bên kia, còn hoàng hậu do quá hoảng hốt nên chẳng biết nên phải làm gì. Cô bé chạy vội lại, vớt tôi lên sau khi tôi đã uống hai ngụm kem. Người ta mang tôi đến giường nằm, tuy vậy tôi không việc gì, chỉ hỏng bộ quần áo do ngấm sữa. Gã lùng bị một trận đòn phạt và phải uống hết bát kem đó, nó vừa ném tôi vào. Mọi người chẳng ưa gì nó, hoàng hậu tặng cho nó một bà quan lớn. Thành thử từ đó tôi không còn bao giờ trông thấy nó. Tôi rất mừng bởi tôi không thể đoán trước gã lùn quái ác ấy sẽ báo thù tôi bằng cách nào. Trong việc này, nó đã chơi tôi một vố đao, làm cho hoàng hậu phải bật cười. Tuy trong thâm tâm, bà rất không vui. Nếu tôi không có lòng độ lượng, khuyên can thì bà đã tống nó đi ngay tức khắc rồi. Hoàng hậu bữa ấy ăn món tủy còn ở trong ống xương. Sau khi hút tủy, bà dựng đứng ống xương trên đĩa ăn như thường lệ. Gã lùn thừa dịp cô bé Clemden Clich đi ra ngoài, liền trèo lên ghế đẩu của cô bé. Hai tay tóm lấy tôi, bóp chặt hai ống chân lại, nhét tôi vào ống lỗ xương đến tận ngang bụng. Tôi đờ người ra, mặt buồn thiêu. Có lẽ đến một phút mọi người mới trông thấy tôi ở tình trạng ấy, bởi vì tôi cho rằng kêu cứu là hèn quá. Cũng may gia đình nhà vua ít khi ăn nóng, nên chân tôi không bị bỏng. Tôi chỉ bị đôi bít tất và cái quần bị hỏng. Nhờ tôi xin hoàng hậu nên thằng lùn chỉ bị đánh đòn trừng phạt. Thấy tôi hay khiếp sợ, hoàng hậu thường chế giễu tôi và hỏi những người nước tôi có nhát thế không. Chẳng là tại đàn ruồi vào mùa hè, ruồi ở đây nhiều vô kể, mỗi con to bằng con chim sơn ca. Đến bữa ăn, không bao giờ chúng để tôi yên. Chúng o o vè vè bên tai tôi. Thỉnh thoảng, chúng đậu lên thức ăn của tôi, ỉa một bãi hoặc đẻ trứng, tôi trông rất rõ. Nhưng những người khổng lồ không trông thấy được như tôi. Có khi ruồi đậu lên mũi tôi hoặc trên trán, đốt tôi rất đau. Nó tiết ra một mùi hôi thối khó chịu. Tôi thấy rất rõ một chất sền sệt mà theo các nhà sinh vật ở nước chúng tôi khiến cho loài muỗi có thể bò đi trên trần nhà. Tôi vất vả lắm mới chống lại được những con vật ghê tởm ấy khi chúng đến gần. Tôi giật thót mình lên, còn thằng lùn hay bắt một vài con cầm trong tay như đứa trẻ con ở nước chúng ta. Rồi bất thình lình thả ngay dưới mũi tôi, làm tôi sợ hết vía và để làm trò cho hoàng hậu. Tôi chỉ có duy nhất một cách để chống lại chúng là lấy dao chém chúng ra từng mảnh khi chúng đang bay. Thấy tôi làm việc này khá nhanh nhẹn, mọi người đều thán phục sự khéo léo của tôi. Tôi còn nhớ một buổi sáng, Clemden Clich đặt một cái hộp đựng tôi trên cửa sổ. Mỗi khi trời đẹp, cô bé vẫn làm thế để tôi được hít thở không khí trong lành, bởi vì tôi không thích cô đeo cái hộp của tôi và một cái đinh gần cửa sổ, nhưng chúng ta treo lồng chim. Tôi mở cửa sổ phòng, rồi ngồi xuống bàn, lấy cái bánh ngọt ra ăn bữa lót dạ, thì hơn 20 con ong vò vẽ. Thấy mùi bánh bay ùa vào phòng, tiếng vo vo to hơn 20 cái càng tây. Mấy con xông đến cướp bánh, ngoạm từng miếng bay đi. Những con khác bay quanh đầu, quanh mặt tôi, làm tai tôi ù lên. Nghĩ đến vòi ong, tôi khiếp quá, lạnh toát cả người. Xong tôi vẫn đủ can đảm để đứng dậy, rút kiếm ra. Xông lên, chém lia lịa, hạ được 4 con. Những con khác sợ quá bay mất. Tôi lập tức đóng cửa sổ lại. Những con ong vò vẽ to bằng con chim trĩ ở ta. Tôi cắt lấy một số vò của nó, mỗi cái dài tới 1 inch rưỡi và sắc như kim. Tôi cất kỹ chúng cùng một số vật lạ khác để sau này mang về châu Âu cho mọi người xem. Sau này trở về Anh, tôi tặng lại trường đại học Gresham 3 cái và giữ lại cho mình 1 cái.
Chương 4. Chương này miêu tả về xứ sở người khổng lồ, đề nghị về việc vẽ lại những bản đồ địa lý chính xác hơn, miêu tả cung điện nhà vua, một vài phong cảnh ở thủ đô, miêu tả về chuyến du lịch của tác giả, miêu tả ngôi đền chính. Bây giờ, tôi xin miêu tả cho bạn đọc biết phong cảnh xứ này. Đó là những gì tôi quan sát được trong khi đi du ngoạn chưa đầy 2.000 dặm xung quanh thủ đô Lorbrunrud. Đối với nữ hoàng, người mà tôi luôn muốn nói đến, chưa bao giờ đi xa quá những nơi mà bà đã từng đi cùng với nhà vua trong những cuộc tuần du. Họ ở lại chờ đợi cho đến khi đức vua từ cuộc tuần tra đến vùng biên giới trở về. Nhà vua với quyền lực trong phạm vi trải dài chừng 6.000 dặm, rộng từ 3 đến 5.000 dặm. Vì vậy, tôi kết luận rằng các nhà địa lý học ở châu Âu đã lầm to khi họ nghĩ rằng giữa Nhật Bản và California chỉ có biển. Đó đã từng là ý kiến của tôi. Để cân đối, trái đất phải có một quả cân lục địa tương đương với thềm lục địa lớn Tartary. Vì thế, họ nên sửa lại bản đồ và biểu đồ sáp nhập vùng đất rộng mênh mông này với những phần đất miền Tây Bắc Mỹ. Tôi sẵn sàng giúp đỡ họ. Vương quốc này là một bán đảo, ở tận cùng phía đông bắc là một dãy núi cao 30 dặm, có núi lửa bao quanh nên không thể vượt qua. Ngay cả những người có học vấn uyên thâm nhất cũng không biết liệu có sự sống nào đang tồn tại ở bên kia những ngọn núi. 3 phía khác được bao bọc bởi biển cả. Trên cả đất nước này không có một hải cảng nào. Những bờ biển, nơi cửa sông thì đầy những chõm đá nhọn hoắt, và biển ở đây sóng rất dữ dội, nên dù một con tàu nhỏ nhất cũng không dám mạo hiểm đi vào. Vì thế, nên người dân sống ở đây không có một sự liên hệ hay giao thương nào với thế giới bên ngoài. Nhưng trên những con sông lớn có rất nhiều thuyền bè neo đậu, có nhiều loại cá ngon. Chính vì thế, nên người ta rất ít khi đi đánh cá ngoài biển, bởi vì cá ở đây cũng to như cá biển ở châu Âu. Rõ ràng là việc tự nhiên sản sinh ra cây cỏ và muôn thú với số lượng lớn ở lục địa này đã bị hạn chế. Tôi xin để câu hỏi này cho các nhà triết học tìm hiểu. Tuy vậy, đôi khi cũng có những con cá voi dạt vào bờ biển lởm chởm đá, người dân thường ăn chúng. Tôi biết rằng có những con cá voi to đến mức một người khó có thể phát được chúng lên vai. Thỉnh thoảng, vì những con cá này rất hiếm bắt được nên người ta cho cá voi vào thúng mang về Lorbrunrud. Một lần, tôi thấy một trong số chúng trở thành món ăn trên bàn tiệc của nhà vua, nhưng hình như nhà vua không thích món này lắm, chắc vì cá quá to. Mặc dù ở Greenland, tôi đã từng thấy những con cá voi còn to hơn thế. Vương quốc này dân cư đông đúc với hơn 50 thành phố, gần 100 thành phố có thành lũy bao quanh vô số làng mạc. Để thỏa mãn trí tò mò của độc giả, tôi sẽ miêu tả toàn cảnh thủ đô. Thành phố bị chia làm 2 phần bằng nhau bởi một con sông cắt ngang. Nơi đây có hơn 80.000 ngôi nhà với khoảng 600.000 dân. Nó có chiều dài 3 long lân, khoảng 54 dặm Anh, rộng 2 dặm rưỡi. Đó là số liệu mà tôi đo được trên bản đồ hoàng gia do nhà vua vẽ, với bề rộng và ngang là hơn 100 feet. Và họ trải ra trên đất cho tôi xem. Tôi cởi giày, đi lại nhiều lần khắp bề dọc, bề ngang, đi vòng quanh rồi tính tỷ lệ một cách chính xác. Cung điện nhà vua không xây dựng theo một kiến trúc cân đối. Đó là ngôi nhà được xây lộn xộn, có chiều dài khoảng 7 dặm. Những phòng chính thường cao hơn 240 feet, bề rộng tương ứng. Cô Clumden Lush và tôi được cấp riêng một xe ngựa. Vì thế nên người bảo mẫu của cô thường dùng xe dẫn cô đi chơi phố để xem các cửa hàng. Tôi vẫn cảm thấy rất vui mặc dù cô thường cho tôi ngồi trong hộp. Nhưng cũng có những lúc cô cho tôi ra khỏi hộp, cầm tôi trong tay để tôi nhìn rõ hơn nhà cửa và dân chúng,
khi chúng tôi đi qua các con phố. Theo tôi tính, xe ngựa của chúng tôi rộng bằng cung Westminster ở Anh, nhưng không cao bằng. Tuy nhiên, tính như thế không thật chính xác. Một hôm, người bảo mẫu cho xe đổ trước mấy cửa hàng. Một đám ăn xin nhìn thấy cơ hội liền bám đầy hai thành xe, nên đã bày ra trước mắt tôi những cảnh tượng hết sức kinh tởm mà chắc hẳn chưa một người Anh nào từng trông thấy. Một người đàn bà bị ung thư ở ngực với những cái nhọt to đầy những lỗ sâu hoắm, tưởng chừng như tôi có thể chui gọn vào trong một cách dễ dàng. Một người khác có cục u ở cổ to hơn 5 cuộn len, và một người nữa đi bằng hai chân gỗ dài tới hơn 20 feet. Xong, thứ kinh khủng nhất chính là con bọ bò lổm ngổm trên quần áo họ. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ chân những con rận, còn rõ hơn cả khi chúng ta nhìn qua kính hiển vi. Tôi thấy những cái vòi của chúng cắm sâu vào thịt của kẻ kia giống như những cái mõm lợn. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy như thế, và tôi rất tò mò muốn được mổ xẻ những con rận ấy nếu tôi có trong tay những dụng cụ cần thiết. Nhưng không may, tôi đã bỏ quên cả dưới tàu rồi. Tuy nhiên, chỉ nhìn thôi đã khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Ngoài cái hộp to mà tôi được bỏ vào để đem theo, hoàng hậu còn làm cho một cái nhỏ hơn cho tôi. Chiếc hộp này rộng khoảng 12 feet mỗi cạnh, cao 10 feet để thuận tiện cho việc đi lại. Hơn nữa, nó cũng quá to để đặt lên lòng của Clumden Glitch và hơi cồng kềnh khi để trên xe. Chiếc hộp này vẫn do người nghệ nhân lúc trước tôi chỉ bảo cách làm. Chiếc hộp du lịch này là một khối hình vuông, ba mặt có cửa sổ, mỗi cửa sổ đều chăn một cái lưới thép bên ngoài để đề phòng tai nạn trong những cuộc hành trình trong thời gian dài. Mặt thứ tư không có cửa sổ, nhưng có hai miếng sắt gắn vào đó để khi tôi có ý định muốn đi ngựa thì người mang sẽ buộc dây vào thắt lưng. Thông thường, đây là nhiệm vụ của người gia nhân trung thành mà tôi có thể tin cậy trong khi tôi đi theo vua hay hoàng hậu trong cuộc tuần du. Hoặc khi tôi muốn đi chơi trong vườn hay thăm một bà lớn hoặc một vị đứng đầu trong một tòa án mỗi khi cô bé Clumden Glitch ốm. Các quan đại thần đều biết và tỏ lòng kính mến tôi. Tôi nghĩ tôi được như vậy phần nhiều là do tôi được nhà vua sủng ái hơn là do tài trí của tôi. Trong các cuộc hành trình, khi tôi thấy chán đi xe, một gia nhân cưỡi ngựa buộc cái hộp của tôi vào thắt lưng rồi đặt hộp trên cái gối ở phía trước. Thế là tôi có thể nhìn thấy được toàn cảnh đất nước qua ba cái cửa sổ trên hộp du lịch của tôi. Trong chiếc hộp của tôi có kê một tấm phản, một cái võng mắc ở trần nhà và có hai cái ghế và một cái bàn bắt đinh ốc liền với sàn để tránh bị rơi khi ngựa phi nhanh hay xe đi bị sóc mạnh. Nhưng tôi vốn đã sớm quen với những chuyến đi biển nên những cảm giác đôi khi rất khó chịu này cũng không hề gì với tôi. Bất cứ khi nào muốn đi thăm thú thành phố thì tôi vẫn ngồi trong cái hộp du lịch đặt trên đùi của Clendon Glitch. Cô ngồi trong một cái kiệu theo truyền thống do bốn người khiêng và có hai người đi theo sau. Họ đều mặc y phục riêng do hoàng hậu quy định. Những người dân ở trong thành phố khi nghe nói đến tôi thì rất tò mò đứng xung quanh cái kiệu để xem. Cô bé điềm tĩnh cho kiệu dừng lại, đặt tôi lên tay cho mọi người để có thể dễ dàng nhìn thấy rõ. Tôi đã rất khát khao được đi xem ngôi đền chính ở thủ đô, nhất là cái tháp trong đền. Nó được coi là cao nhất ở vương quốc này. Vì vậy, một hôm cô Clumden Glitch dẫn tôi đến đấy, nhưng thành thật mà nói, tôi phải thất vọng trở về bởi vì nó chỉ cao không quá 3.000 feet tính từ mặt đất lên đến đỉnh. Nếu cứ tính theo tỷ lệ tương ứng giữa những người ở đây và những người châu Âu, thì tháp cao như thế chẳng có gì đáng khâm phục vì nó chẳng cao bằng gác chuông của Salisbury, nếu tôi nhớ không nhầm. Nhưng không muốn có ý kiến chê bai một đất nước mà suốt đời tôi phải chịu nhiều ân huệ, nên tôi phải công nhận rằng tòa tháp nổi tiếng này tuy không cao nhưng đẹp và vững chắc. Những bức tường dày gần 100 feet, xây bằng đá phiến, mỗi phiến chừng 40 feet một cạnh. Trên các bức tường đá này tạc rất nhiều tượng các vị thần và các ông vua to hơn ngoài đời rất nhiều và đều được đặt trong các hốc tường. Tôi đo được một ngón tay út của một trong số những bức tượng đó rơi xuống đất nằm dưới đống gạch vụn. Có chiều dài chính xác là 4 feet 1 inch. Cô bé gói ngón tay tượng đó trong cái khăn tay rồi đem về nhà. Cô đặt nó trong túi cùng với mấy đồ vặt vảnh mà cô cũng giống như các đứa trẻ bằng tuổi của cô thích sưu tầm. Căn bếp của nhà vua quả là một ngôi nhà sang trọng, phần trên xây hình vòm cao khoảng 600 feet. Cái lò bếp chỉ còn thiếu 10 bước nữa là bằng cái vòm của nhà thờ St. Paul. bởi vì tôi đã cố ý đo cái vòng này sau khi trở về nước. Đáng lẽ ra tôi phải miêu tả cái bếp lò, những cái nồi, những cái ống to vĩ đại, những miếng thịt trên cái kẹp nướng và còn nhiều điều đặc biệt khác mà ngay cả tôi cũng cảm thấy khó tin. Song, những nhà phê bình nghiêm khắc có thể sẽ nghĩ rằng tôi đã thổi phồng như phần lớn các nhà phiêu lưu khác. Để tránh nhận được những lời chỉ trích, tôi lại sợ rơi vào sự cực đoan. Như vậy, nếu quyển sách được dịch sang tiếng Brodingnag, người ta thường gọi xứ này với cái tên như vậy, nhà vua và người dân sẽ có lý do để than phiền về việc tôi miêu tả sai sự thật, làm cho mọi vật đều nhỏ đi. Nhà vua ít khi có trên 600 con ngựa trong chuồng, ngựa thường cao từ 54 đến 60 feet. Nhưng khi nhà vua đi ra ngoài trong các dịp long trọng, một đoàn tùy tùng gồm 500 kỵ mã hộ vệ ngài, đó thật là một cảnh tượng hùng tráng không thể miêu tả hết. Cho đến ngày tôi được xem một cánh quân của nhà vua dàn trận, tôi sẽ dành dịp khác để kể về chuyện này.